Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington. Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Tư ngày 25 tháng 12 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm Mỹ cảnh giác bất kỳ món quà Giáng sinh nào đến từ Triều Tiên, cảnh sát Hồng Kông bắn hơi cay giải tán người biểu tình đêm Giáng sinh, Nga hoàn thiện mạng Internet riêng để khi cần sẽ cắt khỏi web toàn cầu, Nepal Hành bắt giữ 122 nghi phạm Trung Quốc gian lận ngân hàng, an ninh mạng, Phạm Chí Dũng chỉ được tiếp xúc luật sư khi kết thúc điều tra vụ án. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Các bất kỳ món quà Giáng sinh nào đến từ Triều Tiên. Trong lúc Bộ Tư lệnh Phòng thủ Không gian Bắc Mỹ gọi tắt là NORAD túc trực cảnh giác trước bất kỳ tín hiệu quà Giáng sinh nào của Triều Tiên gửi cho Mỹ, NORAD đồng thời theo dõi và cập nhật hành trình của ông già Noel đi phát quà ngày Giáng sinh, theo Reuters. Đặt trụ sở tại thành phố Colorado Springs, bang Colorado, NORAD là bộ tư lệnh chung của Mỹ và Canada, chuyên trách canh phòng không gian và biển của toàn khu vực Bắc Mỹ. Trong suốt hơn 6 thập kỷ, NORAD đã vận hành chương trình giả định theo dõi hành trình của ông già Noel Santa Claus, còn có tên khác là Kris Kringle, khi cỗ xe tuần lộc của nhân vật tưởng tượng này di chuyển qua khắp hành tinh để chuyển những món quà Giáng sinh cho trẻ em. Trong khi NORAD thực hiện nhiệm vụ chính là bảo vệ khu vực Bắc Mỹ trước các mối đe dọa, chúng tôi rất tự hào tiếp tục truyền thống của mình là theo dõi hành trình của Santa Claus trên khắp thế giới, NORAD nói trong một tuyên bố. Website theo dõi ông già Noel của NORAD, www.noradsanta.org, thu hút gần 15 triệu người xem ở hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong những năm gần đây, NORAD cũng theo dõi các vụ thử nghiệm tên lửa tầm xa của Triều Tiên. Bình Nhưỡng hồi đầu tháng này cảnh báo Washington rằng họ sẽ gửi một món quà Giáng sinh cho Mỹ. Lời cảnh báo xuất hiện sau khi Chủ tịch Kim Jong-un đặt ra thời hạn chót cho Mỹ phải nhượng bộ đàm phán giải trừ hạt nhân với Bình Nhưỡng. Truyền thống theo dõi ông già Noel của NORAD bắt đầu từ năm 1955 khi một cửa hàng in nhầm số điện thoại đường dây nóng của Bộ Tư lệnh Phòng không lục địa, lúc đó gọi là CONAC, tiền thân của NORAD, vào tờ rơi quảng cáo Giáng sinh với dòng chữ số điện thoại của ông già Noel. Và cuộc gọi đầu tiên đến từ một bé gái. Cuộc gọi được tiếp nhận bởi Đại tá Không quân Harry Shub, giám đốc của Bộ Tư lệnh Phòng không lục địa lúc bấy giờ. Vị đại tá nói với cô bé rằng ông già Noel đang trên đường tới. Và khi có thêm nhiều trẻ em gọi tới Bộ Tư lệnh này, quân đội Mỹ quyết định làm thêm một nhiệm vụ mới là theo dõi hành trình ông già Noel. Theo Reuters, 3 năm sau đó, CONAC đổi tên thành NORAD. Và từ đó, nhiệm vụ theo dõi đường đi phát quà của ông già Noel vẫn được cơ quan này thực hiện cho tới nay. Những người muốn theo dõi hành trình giả định của ông già Noel có thể định vị nhân vật huyền thoại này thông qua tài khoản Facebook, Twitter, Instagram và YouTube của NORAD. Tuy nhiên, cho đến giờ này, chưa có tin tức cập nhật nào trên website của NORAD về hành trình của ông già Noel chuyển quà Giáng sinh năm 2019 của Triều Tiên cho Mỹ. Nga hoàn thiện Internet riêng để khi cần sẽ cắt khỏi web toàn cầu. Nga hôm 23 tháng 12 đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm để kiểm tra và đảm bảo mạng Internet hoạt động hiệu quả nếu nước này bị cắt khỏi mạng lưới toàn cầu World Wide Web. Thứ trưởng Bộ Truyền thông Maxei Sokolov cho biết, cuộc thử nghiệm và kiểm tra được thực hiện trong nhiều ngày trên các mạng đặc biệt được lập ra theo dự luật chủ quyền Internet được đề ra hồi tháng 11 để sẵn sàng đối phó với điều mà Moscow gọi là bản chất hung hăng của Mỹ trong chiến lược an ninh mạng quốc gia. Theo luật này, tất cả các tổ chức nhà nước và các cơ quan an ninh cũng như tất cả các nhà khai thác dịch vụ truyền thông thông tin phải tham gia vào các thử nghiệm nhưng không ảnh hưởng đến người dùng Internet thông thường. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp một dịch vụ Internet không bị gián đoạn trên lãnh thổ Nga trong bất kỳ trường hợp nào, Thứ trưởng Sokolov nói trong một cuộc họp báo. Kết quả cuộc kiểm tra cho thấy các cơ quan chính phủ và các nhà khai thác truyền thông thông tin đã sẵn sàng ứng phó hiệu quả với các mối đe dọa và đảm bảo mạng Internet và thông tin liên lạc hoạt động hiệu quả, theo ông Sokolov. Bộ Truyền thông sẽ trình báo kết quả cuộc thử nghiệm lên Tổng thống Vladimir Putin, ông nói thêm. Cảnh sát Hồng Kông bắn hơi cay giải tán người biểu tình đêm Giáng sinh. Cảnh sát chống bạo động Hồng Kông đã bắn hơi cay vào hàng ngàn người biểu tình, trong đó có nhiều người đeo mặt nạ và sừng tuần lộc. Sau những vụ ẩu đả trong trung tâm mua sắm và tại một khu du lịch lớn khi các cuộc biểu tình chống chính phủ trở nên hỗn loạn vào đêm Giáng sinh 24 tháng 12, theo Reuters. Những người biểu tình bên trong trung tâm đã ném những chiếc dù và các vật dụng vào cảnh sát. Trong khi đó, cảnh sát đáp trả bằng cách đánh đập một số người biểu tình bằng dùi cui. Reuters cho biết, có một số cảnh sát chĩa súng vào đám đông nhưng không nổ súng. Sau khi người biểu tình chiếm các con phố chính và chặn giao thông bên ngoài trung tâm thương mại cũng như các khách sạn sang trọng bao gồm khu Peninsula, trong khu du lịch Sim Sha Tui ở Kowloon thì cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông. Các cuộc biểu tình ở Hồng Kông đã kéo dài đến tháng thứ bảy. Trong tháng này đã diễn ra một cuộc biểu tình ôn hòa, thu hút 800.000 người tham gia. Theo các nhà tổ chức cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân đối với phong trào phản kháng chính quyền. Tính từ khi các cuộc biểu tình leo thang từ tháng 6 cho tới nay, cảnh sát đã bắt giữ hơn 6.000 người. Trong một video được đăng trên trang Facebook cá nhân, đặc khu trưởng Hồng Kông Carrie Lam gửi lời chúc mừng Giáng sinh vui vẻ và an lành đến người dân. Cho tới nay, bà Lam vẫn từ chối đáp ứng yêu cầu của người biểu tình, trong đó bao gồm một cuộc điều tra độc lập về hành vi của cảnh sát và việc thực hiện quyền bầu cử phổ quát. Nepal bắt giữ 122 nghi phạm Trung Quốc gian lận ngân hàng, an ninh mạng. Cảnh sát ở Nepal đã bắt giữ 122 nghi phạm Trung Quốc trong cuộc trấn áp lớn nhất nhắm vào những người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực du lịch. Reuters dẫn lời các quan chức cho biết hôm 24 tháng 12. Cảnh sát trưởng ở thủ đô Kathmandu cho biết các nghi phạm đã bị vây bắt trong các cuộc đột kích hôm 23 tháng 12, sau khi nhận được thông tin cho biết họ đang tham gia vào các hoạt động đáng nghi ngờ. Cảnh sát trưởng Uttam Subedi cho biết đây là những người Trung Quốc bị nghi ngờ phạm tội mạng và hack vào máy rút tiền ngân hàng. Ngoài ra, cảnh sát cho biết thêm rằng các nghi phạm đang bị giam giữ trong các đồn cảnh sát khác nhau. Hộ chiếu và máy tính xách tay cũng bị thu giữ. Ông Subedi nói đây là lần đầu tiên cảnh sát bắt giữ nhiều nghi phạm nước ngoài như vậy. Ông Hobindra Bogati, một sĩ quan cảnh sát cấp cao khác, cho biết Đại sứ quán Trung Quốc đã biết tin về cuộc đột kích này và đã hỗ trợ các vụ giam giữ. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh sản cho biết cảnh sát Trung Quốc và Nepal đã hợp tác trong vụ việc trên và Trung Quốc sẵn sàng tăng cường hợp tác thực thi pháp luật với các nước láng giềng. Các nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ ở các nước châu Á vì nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp khác nhau, thường liên quan đến những hoạt động gian lận ở Trung Quốc. Tuần trước, nhà chức trách Philippines đã bắt giữ 342 công nhân Trung Quốc trong một cuộc đột kích và một hoạt động đánh bạc không có giấy phép. Vào tháng 9, cảnh sát bắt giữ 5 công dân Trung Quốc với tội danh ăn cắp tiền bằng cách hack vào máy rút tiền ngân hàng. Hồi tháng 10, trong chuyến thăm Nepal của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai nước đã ký một hiệp ước tương hỗ trong các vấn đề hình sự. Tháng 8 năm 2019 vừa qua, 395 tội phạm người Trung Quốc bị phát hiện và bắt giữ tại Hải Phòng vì tổ chức đánh bạc trong khu vực mà Việt Nam cho phép họ dùng để làm resort. Chỉ mấy ngày sau, phía Việt Nam đã giải giao 395 nghi phạm này cho phía Trung Quốc. Ngày 27 tháng 8, Việt Nam cũng đã trao trả 28 người Trung Quốc cho Cục Công an thành phố Đông Hưng của Trung Quốc để xử lý về hành vi điều hành sàn chứng khoán giả tại Việt Nam. Nhà báo Phạm Chí Dũng chỉ được tiếp xúc luật sư khi kết thúc điều tra. Gia đình của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đã chỉ định luật sư Đặng Đình Mạnh và Nguyễn Văn Miến để bào chữa cho ông, nhưng an ninh Việt Nam chưa cho phép luật sư tiếp xúc thân chủ vì lý do an ninh quốc gia. Luật sư Đặng Đình Mạnh đăng tải một thông báo của cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ký ngày 16 tháng 12 cho biết. Ngày 6 tháng 12 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định 01/QĐ-VKS-P1 quyết định thời điểm người bào chữa tham gia tố tụng kể từ khi kết thúc điều tra vụ án. Nhà báo tự do Phạm Chí Dũng cũng bị cơ quan an ninh điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt tạm giam hình sự vào ngày 21 tháng 11 năm 2019 về tội danh làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước, theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Đây là tội danh thuộc nhóm tội phạm an ninh quốc gia, văn bản của Cơ quan An ninh Điều tra cho biết. Được biết, ông Phạm Chí Dũng hoạt động báo chí với tư cách là nhà báo tự do. Môi trường hoạt động của ông chủ yếu là trên không gian mạng. Đương nhiên, với tư cách hoạt động báo chí tự do, ông không có thẻ nhà báo do Bộ Thông tin Truyền thông cấp. Ông Dũng là người chủ trương trang báo mạng tên Việt Nam Thời báo, một diễn đàn trên mạng của Hội Nhà báo Việt Nam độc lập. Sau thời điểm ông bị bắt giữ, trang Việt Nam Thời báo đã phải tạm đình chỉ phát hành trong một tháng cho đến ngày 22 tháng 12, thì trang báo đã có thông báo phục hoạt. Trong một thông báo về việc phục hồi hoạt động của website Việt Nam Thời báo có đoạn: chúng tôi cam kết tuân thủ nghiêm khắc các nguyên tắc và mục tiêu hoạt động của Việt Nam Thời báo, bao gồm tự do báo chí, tự do ngôn luận, phê bình ôn hòa, trung thực và sẵn sàng đối thoại. Tái xuất bản Việt Nam Thời báo.org, chúng tôi nhận thức đầy đủ về rủi ro và trở ngại trong tương lai. Tuy nhiên, chúng tôi đảm bảo rằng quyền của chúng tôi sẽ tiếp tục được thực hiện chính đáng, thích hợp, thông báo của Việt Nam Thời báo cho biết thêm. Việt Nam bắt giữ 2 tấn ngà voi, vẫy TT từ châu Phi. Đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan Hải Phòng phát hiện bắt giữ 330 kg ngà voi và 1.700 kg vẫy TT có nguồn gốc châu Phi được cất giấu trong 3 container, ngụy trang gỗ đỏ, theo Reuters. Chiều 23 tháng 12, đại diện đội kiểm soát hải quan cho biết 3 container được nhập cảnh từ cảng Nigeria đến cảng Quy Nhơn Bình Định ngày 27 tháng 11. Sau đó được chuyển cảng đích VIP Greenport, Hải Phòng vào ngày 30 tháng 11 năm 2019. Báo Hải quan Online cho biết vào ngày 10 tháng 12, đội kiểm soát hải quan phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng, khu vực 3 và Phòng Cảnh sát Kinh tế thuộc Công an thành phố Hải Phòng đã khám xét lô hàng trên. Kết quả khám và giám định cho thấy ngoài hàng hóa là gỗ vuông, bên trong một container có cất giấu 330 kg ngà voi và 1.700 kg vảy TT. Báo Tuổi Trẻ cho biết cơ quan chức năng xác định lô hàng trên là của công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu Parma miền Bắc. Tuy nhiên, công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh, giám đốc công ty không sinh sống tại địa phương nơi cư trú, không có địa chỉ để liên hệ.
Thông tin cá nhân của hơn 267 triệu người dùng Facebook, bao gồm tên, số điện thoại và thông tin tài khoản, chủ yếu ở Mỹ, đã bị đánh cắp và tung lên mạng. Trang New York Post dẫn báo cáo của các nhà nghiên cứu an ninh mạng cho biết hôm 19 tháng 12. Theo một báo cáo tổng hợp, trang Comparitech và chuyên gia mạng Bob Diagenko cho biết, trong 2 tuần qua, tính từ ngày 14 tháng 12, một nguồn dữ liệu khổng lồ và nhạy cảm đã bị tung lên mạng và bất kỳ ai cũng có thể xem được, trang New York Post cho biết. Các nhà nghiên cứu cho biết dữ liệu này thuộc về một tổ chức tội phạm Việt Nam, theo các bằng chứng có được, và những thông tin này được tìm thấy trong một cơ sở dữ liệu có thể truy cập mà không cần mật khẩu hay bất kỳ một biện pháp xác thực nào khác, nhóm này nhận định. Chuyên gia Diakengo tin rằng nhóm tội phạm ở Việt Nam có được hồ sơ người dùng Facebook thông qua hai cách: khai thác giao diện lập trình ứng dụng hoặc API của Facebook, theo trang CNET. Đáng chú ý, một bức ảnh chụp màn hình được Comparitech cung cấp cho thấy ngôn ngữ tiếng Việt được các hacker sử dụng có từ đăng nhập. Trang Comparitech cho biết nạn nhân là hơn 267,1 triệu người dùng Facebook, chủ yếu ở Mỹ.
Trung Quốc xây sân bay trong rừng ở Campuchia nhằm mục đích gì? Một đường băng giữa rừng đang khơi dậy khu rừng già hoang sơ ở vùng Tây Nam của Campuchia. Một khi hoàn tất vào năm tới, trên một dải bờ biển hẻo lánh, sân bay quốc tế Tarasakhur sẽ có đường băng dài nhất nước. Cách đó không xa, các công nhân đang đốn cây trong một công viên quốc gia để mở đường cho một cảng nước sâu có thể tiếp nhận tàu chiến. Công ty Trung Quốc xây cảng và phi đạo nói các cơ sở này chỉ được sử dụng cho các mục đích dân sự, nhưng quy mô của thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Tarasakhur bao gồm 20% bờ biển Campuchia trong thời gian 99 năm đã làm nhiều người nghi ngờ. Các hoạt động tại Tarasakhur và các dự án khác của Trung Quốc ở gần đó đang làm dấy lên lo ngại là Bắc Kinh có kế hoạch biến quốc gia Đông Nam Á nhỏ bé này thành một tiền đồn quân sự. Những công trình xây dựng trước đó của Trung Quốc trên các đảo đang tranh chấp ở Biển Đông, trên khắp Ấn Độ Dương và xa hơn, tới căn cứ quân sự đầu tiên của Bắc Kinh ở nước ngoài tại Djibouti, quốc gia vùng sừng châu Phi, đã gióng lên hồi chuông báo động về tham vọng quân sự của Trung Quốc vào một thời điểm khi mà sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực đang suy yếu. Được biết đến như một chuỗi ngọc trai, chiến lược quốc phòng của Trung Quốc có thể được nhiều lợi thế từ viên ngọc quý Campuchia. Tờ New York Times trích lời tiến sĩ Sophanier, một nhà khoa học chính trị tại Đại học Occidental ở Los Angeles, đặt nghi vấn tại sao người Trung Quốc xuất hiện giữa một khu rừng để xây một đường băng. Tiến sĩ trả lời,
Điều này sẽ cho phép Trung Quốc phóng sức mạnh không quân của mình trên khắp khu vực và thay đổi toàn bộ luật chơi. Campuchia, nước từng nhận sự giúp đỡ hào phóng của phương Tây sau khi vùng nông thôn nước này bị tàn phá trong chiến tranh Việt Nam trước đây, được coi như một nước nằm sâu trong quỹ đạo chính trị dân chủ phương Tây. Nhưng với tham vọng trở thành lãnh đạo nắm quyền lâu nhất ở châu Á, Thủ tướng Hun Sen đã quay lưng với các cuộc bầu cử tự do và nền pháp trị. Ông ta mạnh mẽ đã kích Hoa Kỳ và quay sang sưởi ấm quan hệ với Trung Quốc, hiện là nhà đầu tư và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia. Các quan chức quân sự Mỹ cho biết là tiếp tục đi xuống dọc theo bờ biển từ Darasako, Trung Quốc đã đạt được thỏa thuận độc quyền để mở rộng một căn cứ hải quân Campuchia hiện có, dù Bắc Kinh một mực phủ nhận là họ có ý đồ quân sự ở Campuchia. Trung tá Dave Eastburn, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, nhận định qua email với báo New York Times: "Chúng tôi lo ngại đường băng và các cơ sở của bến cảng tại Darasoke đang được xây dựng trên quy mô lớn đủ để có thể được dùng vào các mục đích quân sự vượt xa nhu cầu cơ sở hạ tầng hiện tại và các hoạt động thương mại như dự kiến." Trung tá Eastburn nói bất kỳ bước nào của chính phủ Campuchia mời chào sự hiện diện quân sự của nước ngoài cũng sẽ làm xáo trộn hòa bình và ổn định ở Đông Nam Á. Một báo cáo của tình báo Mỹ công bố trong năm nay nêu lên khả năng Campuchia đang rơi vào chế độ chuyên chế giữa lớp ông Hun Sen siết chặt quyền lực nắm trong tay trong suốt 34 năm qua, dẫn đến sự hiện diện của quân đội Trung Quốc tại nước này. Ông Hun Sen phủ nhận là ông đang để cho quân đội Trung Quốc thiết lập sự hiện diện ở Campuchia. Chính phủ của Hun Sen tuyên bố đường băng và cảng Darasako sẽ biến khu rừng nhiệt đới hẻo lánh trở thành một trung tâm hậu cần toàn cầu có thể tạo ra những phép lạ, như chương trình quảng cáo Darasako nói. Một người phát ngôn của chính phủ Campuchia, Pai Sifan, khẳng định sẽ không có mặt quân đội Trung Quốc ở Campuchia, không hề có. Ai nói có là bịa đặt. Ông nói có lẽ người da trắng muốn kiềm giữ Campuchia bằng cách ngăn nỗ lực phát triển kinh tế của nước này.
Trong cương vị chủ tịch ASEAN và là thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong năm 2020, Việt Nam sẽ có cơ hội thu hút sự chú ý của khu vực theo Viện Nghiên cứu Lowy, Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại Độc lập có trụ sở đặt tại Sydney, Úc Châu. Báo điện tử Chính phủ Việt Nam dẫn lời Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng cho nhiệm kỳ chủ tịch ASEAN 2020. Thứ trưởng Dũng nêu bật 5 ưu tiên chính sẽ được Việt Nam thúc đẩy: tăng cường đoàn kết thống nhất ASEAN, thúc đẩy liên kết và kết nối khu vực, nâng cao khả năng thích ứng và tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thúc đẩy ý thức cộng đồng và bản sắc ASEAN, đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước trên thế giới, nâng cao năng lực thích ứng và hiệu quả hoạt động của bộ máy ASEAN. Theo Viện Nghiên cứu Lowy, năm 2020 sẽ là một năm bận rộn đối với Việt Nam, với nhiều lợi thế có thể nhân rộng ảnh hưởng của chính sách đối ngoại Việt Nam nếu Hà Nội biết tận dụng hai vai trò đó để hối thúc cộng đồng quốc tế giải quyết một số vấn đề khu vực nan giải, trong đó có Biển Đông và tham vọng đường lưỡi bò của Trung Quốc. Trong khi các trách nhiệm ngoại giao vừa kể đi đôi với áp lực to lớn, Viện Lowy cho rằng đây cũng là một cơ hội tốt cho Hà Nội kêu gọi sự dấn thân của cộng đồng quốc tế theo hướng có lợi cho các lợi ích an ninh hàng hải của Việt Nam. Theo Viện Lowy, các cuộc đàm phán về một quy tắc ứng xử trên biển sẽ ngự trị năm 2020 trước khi bộ quy tắc được phê chuẩn vào năm 2022 như dự kiến. Với ghế chủ tịch, Hà Nội sẽ đại diện cho ASEAN với các bên khác, chủ yếu là Bắc Kinh, và có phần chắc sẽ có thái độ quyết liệt hơn so với các chủ tịch tiền nhiệm, vốn không phải là một trong các nước tranh chấp trên Biển Đông hoặc là không muốn làm phật lòng Bắc Kinh. Năm 2020 cũng là tròn năm đầu tiên ASEAN áp dụng tầm nhìn ASEAN về khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Theo đó, Biển Đông không nên được hiểu như chỉ là các tranh chấp chủ quyền, biển đảo và tài nguyên giữa các nước ven Biển Đông, mà Biển Đông cần được nhìn nhận như một vùng biển kết nối giữa các đại dương, nơi gặp gỡ lợi ích giữa các nước trong và ngoài khu vực, và là nơi các quốc gia mong muốn duy trì sự thượng tôn của luật pháp quốc tế, nơi các nước trong và ngoài khu vực đối thoại, phát triển và hợp tác. Viện Lowy cảnh giác những lợi thế như vừa kể không giảm bớt những khó khăn mà Hà Nội phải đối phó trên cương vị chủ tịch ASEAN, như đã xảy ra vào năm 2012 và 2016, có nguy cơ Campuchia sẽ lại cản trở ASEAN ra tuyên bố chung để bảo vệ đồng minh của họ ở Bắc Kinh, dù đã đạt được một số tiến bộ với Phnom Penh. Hà Nội khó có thể thay đổi cán cân này, theo Viện Lowy. Một khó khăn khác mà nhiều nhà phân tích nêu bật là các cuộc thuyên thuyết về bộ quy tắc ứng xử trên biển rất phức tạp vì những bất đồng về cách giải quyết xung đột và về quy chế pháp lý của bộ quy tắc. Theo Viện Lowy, Bắc Kinh sẽ không bao giờ đồng ý với một tài liệu pháp lý có thể giới hạn nỗ lực nhằm củng cố quyền kiểm soát của họ trong khu vực. Phát biểu tại Hội thảo quốc tế về Biển Đông lần thứ 11, giáo sư Carl Thayer thuộc Học viện Quốc phòng Australia nói rằng Trung Quốc cố tình thúc đẩy yêu sách đường lưỡi bò khi ngang nhiên tuyên bố đây là khu vực có các nguồn tài nguyên của Trung Quốc bị các nước khác cướp. Giáo sư Taylor nói Trung Quốc muốn trở thành cường quốc mới nổi tại khu vực châu Á và Biển Đông là tâm điểm trong tham vọng đó. Thực hiện tham vọng độc chiếm Biển Đông mang ý nghĩa chiến lược đối với Trung Quốc không chỉ về địa chính trị mà còn giúp Bắc Kinh chiếm và khai thác nguồn dầu khí dồi dào tại đây, theo giáo sư Taylor. Đối với Việt Nam, một cách thực tiễn khả dĩ có thể chặn hoặc cản trở ý đồ của Bắc Kinh là yêu cầu sự can thiệp của tòa án trọng tài quốc tế. Nhưng bất chấp khuyến nghị của nhiều chuyên gia và học giả, bày tỏ tin tưởng Việt Nam có cơ may thắng nếu kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế. Trong nhiều năm qua, Hà Nội vẫn giữ im lặng về giải pháp này mãi cho tới tháng trước. Phát biểu tại phiên khai mạc tại Hội thảo Biển Đông lần thứ 11 vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tuyên bố rằng Việt Nam đang cân nhắc các biện pháp giải quyết căng thẳng Biển Đông với Trung Quốc, trong đó có cơ chế trọng tài và khởi kiện phù hợp với luật pháp quốc tế. Thứ trưởng Lê Hoài Trung liệt kê các giải pháp chọn lựa của Việt Nam. Các biện pháp này bao gồm tìm kiếm sự thật, trung gian hòa giải, đàm phán, trọng tài và kiện tụng, Hiến chương Liên Hiệp Quốc và UNCLOS có đủ các cơ chế cho chúng tôi áp dụng những biện pháp này. Vai trò lớn hơn của Việt Nam trên trường quốc tế đương nhiên không thể giải quyết những khó khăn mà Việt Nam phải đối phó. Nhưng Viện Lưu Ý nói vai trò đó có thể được dùng để làm đòn bẩy ngoại giao mà Hà Nội khai thác để bảo vệ tốt hơn các lợi ích quốc gia. Viện Lưu Ý nhận định Hà Nội hình như đang xác định vị thế chống các chính sách của Bắc Kinh trên Biển Đông. Sách trắng quốc phòng năm 2019 của Việt Nam nhấn mạnh hơn tới sự hội nhập quốc tế và quyền qua lại vô tội. Rõ ràng, bác bỏ cách diễn giải của Bắc Kinh cho rằng đây là một vấn đề song phương phải được giải quyết giữa hai nước. Và như vậy, Việt Nam đã gián tiếp bác bỏ cố gắng của Bắc Kinh gạt Hoa Kỳ ra khỏi khu vực. Viện Lâu Y nói dựa vào đó có thể trong chờ Hà Nội sẽ tiếp tục có những hành động và tuyên bố tương tự trong năm 2020.
Năm 2016, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ biên cuốn sách với tên gọi Phòng chống từ diễn biến, từ chuyển hóa về tư tưởng trong cán bộ, đảng viên hiện nay. Cuốn sách không thấy ai phê bình hay hoặc dở, chỉ có điều dưới mắt người dân nó là một cuốn sách chết non, bởi người chủ biên của nó đã làm ngược lại những gì được viết trong sách. Cùng với ông Nguyễn Bắc Son, ông Tuấn bị truy tố về hai tội danh vi phạm quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng và nhận hối lộ. Nhận định về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng cuốn sách đã bộc lộ bản chất không thật thà và thiếu trung thực của ông Trương Minh Tuấn. Không cần thiết phải thu hồi cuốn sách, cứ để như vậy bởi chẳng có ai đọc làm gì và tự khắc nó sẽ chết. Thật ra ông Trương Minh Tuấn từng là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Bên quanh ông nhằm cho họ thấy rằng khả năng biểu đạt về chính trị của ông khó ai qua mặt. Và khi làm Bộ trưởng Thông tin Truyền thông, ông Tuấn nhiều lần xuất hiện trên báo chí, hết lòng lên án những biểu hiện phản động, những manh nha chống lại chủ trương chính sách nhà nước và nhất là tố cáo thế lực thù địch âm mưu diễn biến hòa bình trong đảng. Cho tới khi bị bắt, Trương Minh Tuấn vẫn là ngôi sao sáng bảo vệ tư tưởng chính trị cho đảng. Và bây giờ thì người dân và đảng viên đều nhìn rõ chân tướng của ông ta cũng như của chính cái bàn tuyên giáo.
Có một cái chết khác non hơn cái chết của cuốn sách này, lần này là của Bộ trưởng Thông tin Truyền thông mới thay cho ông Tuấn. Ông Nguyễn Mạnh Hùng được xem là ngôi sao sáng trong dàn bộ trưởng của chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Ông Hùng vừa là một tướng lĩnh của quân đội nhân dân, vừa là một doanh nhân quốc doanh thành đạt khi điều hành tập đoàn Viettel của quân đội. Ông Hùng không chết như ông Tuấn phải ngồi tù và sự nghiệp chính trị tiêu ma. Ông Hùng không chết, nhưng những phát biểu của ông nhằm kêu gọi một cuộc cách mạng thông tin mang tầm thế giới đã chết. Ông mạnh miệng cho rằng chỉ trong vòng vài năm nữa, Việt Nam sẽ đánh bại Facebook, Twitter, Google và rằng đã đến lúc chúng ta viết một mạng xã hội mới, nhân văn hơn, thực sự coi trọng khách hàng hơn và đưa người dân làm chủ thể tri thức vì triết học của Facebook bây giờ nó thay đổi rồi, không phù hợp với thế giới nữa rồi. Và ông giới thiệu trang mạng xã hội Lotus như một điển hình mà thế giới sau này sẽ lấy đó làm bài học. Ông phấn khích tuyên bố, người Việt có thể làm ra những thứ mà thế giới chưa từng làm. Nhưng số phận của Lotus ngắn hơn cuốn sách của Bộ trưởng Trương Minh Tuấn. Chỉ một thời gian chưa tới 6 tháng sau khi vận hành, giờ đây Lotus như một bóng ma trên hệ thống mạng xã hội thế giới, kể cả Facebook. Theo ông Hùng, một công ty mà triết học không phù hợp với thế giới nữa.
Một bài báo của Thanh niên Online xuất bản ngày 15 tháng 12 có tựa Thực trạng ám đạm của các mạng xã hội Việt Nam miêu tả cái chết của hai trang mạng Gabo và Lotus có thể minh chứng hùng hồn nhất những gì mà chủ nghĩa sướng ngôn vừa ngu dân vừa phá hoại niềm tin của những người còn chút bám víu vào những hứa hẹn mà nhà nước còn can đảm phát ngôn. Bài báo viết, không thoát khỏi dự báo của nhiều người, Chỉ vài ba tháng sau khi ra mắt, các mạng xã hội đình đám này đều lần lượt chìm vào quên lãng. Thậm chí trang chủ của Gabo.vn đã báo lỗi không thể hiển thị, còn trang chủ của mạng xã hội Lotus cũng không khá gì hơn. Nó gần giống như một mạng xã hội đã chết với các bài viết của nhiều tài khoản trên Lotus, gần như không có sự tương tác, kể cả đó là những nội dung dễ câu view như mạng giải trí. Một số người của Lotus dùng bình luận trên Google Play rằng khi họ thử đăng ký tài khoản Lotus thì mạng xã hội này thông báo email của họ đã được dùng để đăng ký cho một tài khoản khác, dù trước đó họ không hề đăng ký. Điều này cho thấy không loại trừ nhiều tài khoản của Lotus là tài khoản ảo và được đăng ký trái phép thông qua bên thứ ba để lấy số lượng. Đây là câu trả lời cho phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khi cho rằng mạng xã hội Việt Nam sau khi Lotus trình làng sẽ nâng con số người sử dụng lên tới 65 triệu, một con số trong mơ cho một doanh nghiệp IT của Việt Nam.
Và cái chết của Lotus có thể xem là cái chết non của những phát biểu từ một bộ trưởng. Ông Nguyễn Mạnh Hùng chắc cũng không ngờ phát biểu của mình lại chết non như thế. Theo tư duy của ông, nếu trang mạng Lotus dù không thành công thì cũng không ảnh hưởng tới tên tuổi của ông. Nhưng ông Nguyễn Mạnh Hùng quên một điều hệ trọng, nào cũng cần chính xác và thuyết phục. Ngay sau khi câu tân bốc Lotus được in ra trên báo chí, dư luận đã phản biện mạnh mẽ và không ai tin Lotus sẽ làm nên kỳ tích. Lotus chết non không phải vì ông Hùng quảng cáo, nhưng nó chết vì những xúi dục của những người trong hệ thống đảng như ông Hùng. Nó chết vì tin rằng mạng xã hội dễ lôi kéo những con người nhẹ dạ cả tin, và Lotus đã sụp chiếc bẫy thông tin do chính nó và những người như ông Hùng tạo ra. Cái chết non thứ ba nhanh hơn bất cứ cái chết nào. Nó chết từ khi vừa ra đời và cái chết của nó không làm ai ngạc nhiên. Ông Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân với câu nói tâm huyết: đảng viên đang là quản lý nhà nước thì phải chia sẻ bức xúc với người dân. Người dân có nhu cầu nhà ở thì phải trăn trở suy nghĩ, phải làm sao để có thể đáp ứng. Đứng trên mảnh đất thành phố Hồ Chí Minh, nhìn sang bên kia sông là Thủ Thiêm, nhìn về quận Tân Bình là vườn rau Lộc Hưng, ông Nhân rất tỉnh táo khi kêu gọi đảng viên ý thức về một mái ấm của người dân và phải trăn trở suy nghĩ về những nhu cầu bức thiết ấy. Chẳng may cho ông, cả nước đã biết thế nào là trăn trở, thế nào là suy nghĩ của tất cả mọi loại cán bộ trên mảnh đất này.
Họ suy nghĩ cách làm nào để người dân đồng tâm phải giao đất cho những nhóm lợi ích núp phía sau Bộ Quốc phòng mà tới bây giờ, sau mọi suy nghĩ ấy vẫn chưa có kết quả. Họ suy nghĩ là làm cách nào cho dân Dương Nội ngưng tiếp xúc với văn phòng chính phủ để đất đai mà họ cưỡng chiếm trở thành chính danh. Họ suy nghĩ cách làm nào để người dân Cồn Dầu không oán hận sau khi nhà cửa đất đai vào tay bọn mafia đỏ của Đà Nẵng. Họ trăn trở làm cách nào để dân Thủ Thiêm im lặng nhận một số tiền ít ỏi rồi biến mất khỏi cuộc đời càng nhanh càng tốt. Họ trăn trở làm cách nào lấy thêm đất chung quanh vườn rau Lộc Hưng để mảnh đất này lớn hơn, họ có thể kinh doanh bất động sản hiệu quả hơn trong tình hình hiện nay. Có những trăn trở ngay tại thủ đô vừa qua, nhưng là trăn trở của cán bộ đảng viên nạn nhân khi họ đi biểu tình ở Đông Anh, Hà Nội đòi quyền lợi nhà đất. Họ là công an bị chính các đồng chí công an lừa đảo trong dự án mua đất xây nhà cho cán bộ công an kéo dài 17 năm không giải quyết. Và đôi khi họ không cần trăn trở hay suy nghĩ mà chiếm đất, chiếm nhà ngay lập tức như những điều họ đã làm tại Vũ La, Hải Dương. Những suy nghĩ trăn trở mà ông Nguyễn Thiện Nhân bày ra thật nham nhở và do đó nó chết ngay sau khi từ miệng của ông dịch chuyển sang các tờ báo quốc doanh. Nó chết non và ông Nhân biết nó sẽ chết vì chính ông cũng không tin những điều mình nói.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.